Quý thầy quý cô phải học cái âm chữ Hán. Âm chữ Hán nó rất là hay nha. Mình nói học âm chữ Hán đó là khiêm tốn quá, không dám đòi hỏi nhiều á. Nên học chữ Hán luôn. Mãi chí niên cao lập trưởng không phúc cao tâm, bất cẳng thân phụ lương bằng duy tri cứ ngạo. Mình viết cho các vị thì không có viết chữ Hán, nhưng mà trong tập của mình viết chữ Hán á, đàng hoàng lắm à. Rồi cái phần dịch văn xuôi, rồi mấy cái phần dịch văn vần nè, quý vị thấy nè, đó văn vần tới đây, rồi sau đó mình mới khai thác, mình khai thác trong cái bài học những điều cần phải triển khai thêm. Quý vị nên bắt chước mình làm vậy đi. Việc này nó không hay gì, nhưng mà mình thấy các vị sẽ có một cái văn bản cho chính mình, viết chữ Hán trước, âm chữ Hán kế tiếp, bản dịch văn xuôi, văn vần, đại ý, giảng giải, nói những phần như vậy. Bây giờ mình viết đại ý. Đại ý của bài này là người xuất gia thiếu học giới và thực tập quy nghi, nên không lợi ích cho chính mình và người. Thực ra giới luật và quy nghi của Phật dạy mình học cả đời, chứ không phải dạy bà hơn. Quý vị tiếp nhận những cái điều mình chia sẻ căn bản như thế này rồi, thì quý vị phải nghiên cứu thêm, đọc thêm vào những cái phần được triển khai ở trong, ví dụ như trong Sa Di Luật Giải nè, ở trong Tỳ Ni Hương Nhũ cũng có nè. Rồi sau đó thì chúng ta học lên tứ phần luật nè, tứ phần luật nghĩa chú nè. Bây giờ những cái bộ của luật tông họ dịch ra như là Tỳ Nại Gia, Tạp Tạng, Xuất Gia Sự vân vân, mình thấy nhiều lắm, một chồng dài thế này, rất là dày, và chữ Việt cũng rất là nhiều, không cần phải học vào chữ Hán. Và trong Tam Tạng kinh điển của Phật, luật tạng đặc biệt rất là hay. Thế nào là hay? Ví dụ như trong kinh tạng á, thì mình học lang thang trong những pháp tu, pháp học. Nhưng mà luật tạng, tức là những pháp chế Đức Thế Tôn dạy á, thì mình đọc vào đấy mình sẽ nhận ra một điều là tâm tình đời sống của các thầy ngày xưa nó không khác gì mình cả. Đọc Vô Văn Bản Kinh á, thì thấy Đức Thế Tôn lên cung trời, có những vị Bồ Tát vây quanh, các vị tỳ kheo, các vị A-la-hán thi triển thần thông vân vân, nó thần kỳ, nó cách mình quản rất là xa, mình không thấy cái gì nó liên hệ đến đời sống bình thường của mình cả. Thế nhưng mà đọc vào luật tạng thì thấy quý thầy ngày xưa cũng giống mình quá, cũng có những cái phiền não, rồi các ông cũng tâm hành có nhiều cái có khi cũng ô uế vậy, cũng rất là đời thường như chúng ta, cũng thích đi xin chỗ nào có thức ăn ngon, rồi cũng tụ tập nhau, cũng đùa, cũng cợt, rồi có khi cũng trùm y lên đầu để hù dọa nhau vào những buổi tối, rồi có khi cũng làm cho Đức Thế Tôn buồn phiền, bỏ tỉnh xá đi vô rừng. Có một mùa an cư đó, các ông cãi nhau đến đổi là Đức Thế Tôn chán quá chừng, Đức Thế Tôn đi chỗ khác, thôi ta an cư một mình cho nó yên. Rõ ràng là đọc vào luật tạng mình thấy đời sống Đức Phật, đời sống Di Tăng ngày xưa rất là gần với mình. Tâm tình con người muốn thở giống nhau. Và mình đọc vào mình mới không có tuổi thân. Không tuổi thân cái gì? Mình nghĩ là cách Phật xa quá, bây giờ đời mạt pháp. Thưa không có phải như thế. Nếu trong đất trời này những ngày đông cũng có những ngày nắng ấm như mùa hè, và trong ngày hè, trong tháng hè cũng có những ngày của mùa đông. Thế thì trong cái thời ngày xưa Đức Thế Tôn hiện tiền, có những người không buồn nhìn Đức Phật, nghĩa là chánh pháp hiện tiền, nhưng mà có những người cái duyên không đủ cho nên họ không muốn gặp chánh pháp. Cũng giống như là ngày mùa xuân mà có những ngày rất là âm u, rất lạnh. Rồi mình sẽ thấy một điều là ngay trong cái thời này được gọi là xa thời Đức Thế Tôn, cách 26 thế kỷ, nhưng mà vẫn còn chánh pháp le lói. Cũng giống như đất trời bên ngoài những ngày đông cũng có những ngày nắng ấm vậy. Và mình sẽ không than phiền. Và nhất là đi vào luật tạng thì mình thấy là nó rất là gần với mình. Tâm tình Đức Phật ngày xưa, các vị thánh chúng ngày xưa, những cái phiền não của các ngài, những cái thói hư tật xấu các ngài cũng có, không khác gì chúng ta cả. Đó là mặt thứ nhất về tâm thức. Thứ hai là trong Luật Tạng nó cho chúng ta rất là nhiều điều, ví dụ như phong tục tập quán của Ấn Độ ngày xưa nè, rồi cái cách thức chư tăng trị bệnh ngày xưa ra sao, tiếp xử Phật tử ra sao, Phật tử cúng dường ra sao, ngoại đạo làm khó khăn Đức Phật ra sao, nó đều hiện lên trong cái văn học của Luật Tạng cả. Mình nghiên cứu vào Luật Tạng á, vào Tạng Luật á, thì mình thấy rất là nhiều điều trong đó. Rồi thấy cái lòng từ bi của Đức Phật ra sao, về cái khả năng giữ gìn bảo vệ môi trường thiên nhiên cũng rất là đẹp đẽ trong Luật Tạng nữa. Ngay tới bây giờ nền văn minh nó phát triển rất là cao, người ta khám phá ra một điều là đời sống của mình nó dính liền với đời sống thảo mộc xung quanh, cho nên người ta trân quý như rừng cây. Thế nhưng mà ngày xưa cách đây 26 thế kỷ, Đức Thế Tôn nó biết điều đó rồi, nó dạy là chư tỳ kheo vô ý không được chặt phá cây rừng, không được ngắt một lá cỏ. Mọi sinh vật, mọi động vật, thực vật nó đều có sự sống riêng của nó, mình phải trân quý. Rồi trân quý cái gì nữa? Thế Tôn dặn là không được khạc nhổ trong dòng nước sạch. Trân quý dòng nước sạch, sợ ô uế. Rõ ràng là không có cái truyền thống nào đẹp đẽ bằng truyền thống đệ tử của Đức Phật cả. Giữ gìn môi trường, trân quý cái sự sống của từng loài cỏ cây, từng loài động vật khắp hàng. Chưa có một tôn giáo nào cái tính nhân bản cao như đạo Phật, đẹp vô cùng. Đó là vài điều trong Luật Tạng mà nếu chúng ta đi vào, chúng ta tư duy thì chúng ta thấy rất là hay. Bây giờ mình đi vào cái bài này để chia sẻ với nhau đôi điều trong cái nội dung của nó. Mình có thể chia cái bài này ra làm 3 vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất là thiếu học lòng kiêu. Chữ kiêu này dễ biết chứ ha. Kiêu là gì? Kiêu căng, ngạo mạn đó. Kiêu ngạo đó, nó đi liền với chữ kiêu ngạo. Vấn đề thứ hai chúng ta bàn đó là vấn đề của thô tháo.
Người học giỏi không?
Giỏi cũng kêu mà có khi mình không học mình cũng kêu nữa. Chứ đừng tưởng là chỉ những người học giỏi mới kêu. Mình không học mình có cái kêu khí của người vốn chứ. Và trong cái câu chuyện cổ nó vui. Một hôm vua Sở ai đó gặp một cái vị hiền sĩ, ông kêu xúc lại đây. Anh nói tên cái gì xúc rồi mình không nhớ. Cái anh đó anh ngoảnh cổ lên nói vua lại đây. Thì nhà vua cũng hơi tức, có hỏi chứ đấng quân vương á là quý hay là cái kẻ nghèo hèn mạt rệ có chút ít tri thức như anh là quý? Anh trả lời cũng rất là thông, anh nói là cái kẻ nghèo sĩ phu như tôi á mới quý, chứ quân vương không có quý. Tại vì quân vương tồn tại được, đất nước này giữ được cái nền bình trị là do vì có một số quần thần có tài ba, có thao lược giúp nhà vua. Chứ nhà vua không có nhóm quần thần thì không thể củng cố được ngay. Thứ hai nữa, một cái dẫn chứng để chứng tỏ là hiền sĩ rất quý là cái mã của Liễu Hạ Huệ chôn đó. Vua cấm là không người nào có quyền lãng vãng bẻ củi phát cỏ làm cái gì trên cái mộ của Liễu Hạ Huệ. Thế nhưng mà nhà vua nước Sở khi mất nước rồi thì cái mã nhà vua bị người ta phá tan quan, thi thể của nhà vua được người ta lôi lên đánh cho mấy chục roi tan nát, chặt cái đầu đi đem bỏ ở nơi ô uế để trả thù. Thế thì vua không quý, lúc sống không quý, lúc chết cũng không quý luôn. Và nhà vua rất là tức, nhưng mà nghĩ anh nói đúng cho nên không biết làm sao. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái lăng kính của người bình thường mà bàn nhau thì rõ ràng là cái cách hành xử như thế nó không đẹp. Liễu Hạ Huệ là một nhà nho thôi, nhà nho, một hiền sĩ, và sở dĩ người ta quý ông là tâm của ông rất là lành, rất là trong sáng. Ông ở một mình thôi, một hôm trời mưa to gió lớn, có một người đàn bà chạy tới nói ngài vui lòng ngài cho tôi trú ở trong nhà của ngài. Và nhà thì nó cũng không phải đẹp đẽ gì cho nên nó dột. Và cái người đàn bà kia trú mưa thì bị ướt át, và chỉ có chỗ duy nhất là có thể đứng nép trong người của ông thì che chắn được mưa. Họ xin nó bây giờ chỗ nào cũng ướt hết. Thế thì tôi có quyền nép vô lòng ông để trú được cơn mưa, áo tôi đỡ không nó được, cứ đứng. Và lòng rất là trong veo. Và cái sự trong sáng đó người ta rất là quý trọng. Tất nhiên là cái con người kia không phải chỉ có cái việc cho người đàn bà nước mưa trong lòng không, mà nó có rất nhiều cái đức tánh rất là đẹp của một nhà nho, tỏ sáng cái hương thơm đức hạnh, cho nên được nhà vua các triều đại quý trọng. Nhưng mà quý vị hỏi nữa cái tôi nói nữa nó đi vô đây. Thứ hai, vấn đề chúng ta bàn là vấn đề của sự thô tháo. Và thứ ba mình bàn đó là không biết phục thiện. Cái nội dung của bài này được mình chia làm ba phần. Tất nhiên là quý thầy cô phải nghiên cứu cái bài này cho kỹ để thấy những cái hay nó tiềm ẩn trong đây. Mình chỉ làm cái việc gợi ý như thế mà thôi. Thứ nhất là mình bàn thiếu học lòng kêu. Bụng trống lòng kêu. Phải không? Ở trong đây có cái câu là gì? Khống phúc cao tâm đó. Dịch ra là bụng trống lòng kêu. Mình người tu á, mà trong bụng của mình nó không chứa được kinh luật luận, không chứa được cái kinh nghiệm tu học, và đức hạnh mình cũng không có nữa, thì mình dễ phát sinh điều thứ nhất là gì? Mặc cảm. Nó có ba loại mặc cảm này. Cái mặc cảm thứ nhất là mặc cảm sự thua thiệt, là một loại mặc cảm rồi. Mình thấy mình không bằng người này, không bằng người kia, học không bằng ông A, rồi nói năng không bằng ông B, hành xử vụng về không bằng ông C, ví dụ như thế. Cái mình cảm thấy chán đời, mình trầm mền, mình trốn lánh nhân gian. Đó là một loại mặc cảm về sự thua thiệt. Rồi cái mặc cảm thứ hai là mặc cảm của sự hơn người, người ta gọi là kiêu ngạo, nó cũng là một dạng khác của mặc cảm. Hai cái này nó có mặt, nó làm khổ ta lắm. Kiêu ngạo cũng khổ, mà mình cảm thấy mình thua thiệt người, mình cảm thấy tủi thân cũng là một loại mặc cảm, nó làm đầy đọ, nó làm lòng mình chìm liễm à. Và đời sống mình rất là mất niềm vui khi có những cái loại mặc cảm này. Và mặc cảm là một loại tâm hành rất là tự nhiên, nó sinh khởi trong tâm thức các vị rất là dễ. Mình thấy hơn ai một chút, mình cảm thấy lỗ mũi mình lớn ra ngay. Rồi mình thấy thua ai một chút, cái mình cảm thấy mình lòng mình trùng xuống ngay. Và hai cái này, thưa, nó làm chúng ta mất rất là nhiều năng lượng, rất là nhiều thời giờ. Đời sống tu của mình á, nếu mình không khéo thì mình lanh quanh vô cái lĩnh vực này chạy không có thoát được. Mỗi một ngày mình bị buồn, bị vui, bao nỗi nó nhận chìm mình, rất là tội nghiệp. Đời sống của con người, thưa các vị, là nó không có đủ dài để mình đầu tư năng lượng mình cho những cái chuyện vẩn vơ này. Hãy dành trọn vẹn thời giờ đời sống mình cho chuyện nhiếp tâm tu thôi à. Mình giỏi con mắt, mình nhìn ra bên ngoài, mình thấy đời sống bên ngoài có nhiều hoàn cảnh rất là tội, rất là khổ. Mình giỏi mắt, mình nhìn, mình thấy nhiều hình hài con người, nó không ra hình hài gì cả. Thế mà có khi mình không làm được điều này, cho nên đứng trước một người nào đó mà khỏe mạnh hơn, các mình thấy sao mình bệnh hoài, eo xèo, khó tu, chán đời. Rồi đứng trước một người nào phương phi, giống như tôi mà tôi đứng trước anh Minh Thuận, tôi cảm thấy tủi thân sao, ốm nhom như cái tâm phía răng, thấy rất là tủi. Đó là một loại mặc cảm. Và thông thường ta mất thì giờ trong những chuyện đó vô cùng. Và mình khéo, mình lái tâm thức mình về hướng khác, mình thấy là dù hình hài nào cũng thế, nó còn thở vào thở ra, còn cho mình đời sống, là mình còn có điều kiện để tu tập. Và rất là mãn nguyện với hình hài này, với thân tâm này. Và điều này nó tạo cho mình cái năng lực rất là hùng hậu bên trong để mình tu. Bằng mình đầu tư năng lượng mình cho cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện so sánh mặc cảm, thế thì nó vừa mất thì giờ của đời sống tu, nó vừa mất năng lượng vô cùng. Cho nên mình lưu ý cái này để loại trừ hai cái mặc cảm kiêu ngạo và mặc cảm sự thua thiệt. Mình giỏi ư? Nhìn lên trên mà thấy thiên hạ giỏi mình nhiều. Rồi mình dở ư? nhìn xuống dưới mà xem thiên hạ dở hơn mình nhiều, rồi mình khỏe ư? Thưa, nhìn xa hơn mình thấy có nhiều người sức khỏe họ tới 90 tuổi họ giống như người thanh niên. Rồi mình bệnh ư? Thưa, hãy nhìn vào viện dưỡng lão mà coi. Nhìn xa hơn, nhìn bên kia ở phương trời Việt Nam có những trại cùi, họ không có hình dáng một con người. Mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, tay chân không ra tay chân. Họ lê lết đời sống của họ như vậy mà 50 năm, 60 năm, 70 năm rất là tội. Rồi có những người đời sống họ nghèo cùng túng thiếu, rất là tội nghiệp hơn mình nhiều. Cái ăn cái uống, thưa các vị, có khi một trái bắp liện vô thùng rác nó lên móc lên mao, họ gặp họ mừng như củ quý, lượm ăn liền thôi. Hãy nhìn những vùng đói kém phương xa. Cho nên mình quán chiếu để loại trừ những cái mặc cảm kiêu ngạo và thua thiệt. Và hai cái điều này, cái mặc cảm kiêu ngạo á, có khi nó ít phát sinh hơn, nhưng cái mặc cảm thua thiệt nó dễ phát sinh vô cùng. Bụng trống lòng không là chỉ cho cái mặc cảm sự thua thiệt. Mình thua thiệt, mình cảm thấy tự ti, cảm thấy lòng mình chùng xuống. Ví dụ như ở đời, các vị ngồi nghe các vị cư sĩ bên ngoài nói chuyện vài câu là biết tâm thức của họ ngay à. Người thì thành công trong xã hội, cho nên tới là họ quên quan, họ khoe sự thành công của họ. Và cái người ngồi bên cạnh họ thọt một câu, họ thọt lét một câu, mình biết là cái người này thua thiệt, cho nên họ rất là mặc cảm. Và cuộc đời nó đi lanh quanh như vậy à. Và ta tu thì ta phải loại trừ được cái tâm thức như vậy. Và nhớ rằng thời gian nó đi ngang qua đời người rất là nhanh. Mình không khéo á thì mình sống ở trong già lam tự viện 20 năm, 30 năm mà bụng mình vẫn trống. Bụng vẫn trống là gì? Không có một câu kinh trong này, không có một lời pháp, không có một phương pháp hành trì, không có cái kinh nghiệm tu tập. Tối ngày cứ vẩn vơ cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện sầu khổ bất an, rồi chạy vại theo lợi, theo danh, theo vật chất phù hoa mà không có chịu tu tập cho giỏi, không chịu học cho giỏi, đưa đến cái tình trạng bụng trống lòng không, phát sinh kiêu ngạo. Đó là điều thứ nhất mình lưu ý. Điều thứ hai là ta không nương bạn lành. Và điều thứ ba, đó là mình chỉ biết ôm cái kiêu ngạo thôi. Có được một người bạn tu á mà họ chân tình, họ yểm trợ, quý vô cùng. Và đời sống của chúng ta chưa hề có một người nào không có bằng hữu mà tồn tại cả. Mình nương vào nhau để sống còn. Và thông thường trong cái lĩnh vực thực vật á, người ta trồng, ví dụ như giản dị nhất là người ta trồng bí thôi. Có những cái hố bí, người ta bỏ một dây bí, nó lên rất là khó. Nhưng mà bỏ hai dây bí, ba dây bí thì cái sự phát triển nó lại nhanh. Tại sao? Đúng như cô nói đó, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, người ta hay nói cái câu ví von. Và mình tu một mình á, thưa các vị, là tâm thức mình nó dễ chìm lắm, cho nên mình tu có tăng thân, tức là có cái tập thể cùng tu á, cảm thấy nó rất là vui. Mình nuôi dưỡng người kia nuôi dưỡng được mình.
Dạ, Phật tử nói với con là trồng đất, trồng một cây nó có trái, mà trồng hai cây nó có
trái. Nó nghĩ trồng nhiều cái nó lấy hết chất phân, chất bổ của cái cây, nó èo ụt, nó khó lên.
Không phải. Thường á thì cây cối nó cũng cùng cộng sinh, để con người cũng vậy. Con người là một loại sống tập thể chứ không phải là cá nhân. Và cái khuynh hướng của tiến bộ bây giờ thì người ta càng đi về cái hướng tập thể. Người nào phát triển cá nhân, mà dù cá nhân nó tuyệt vời mấy, mà nếu không có cái sức yểm trợ tập thể thì người đó không thể thành công. Ví dụ như các vị nhìn vào lĩnh vực bóng đá đó, cái con người mà ghi bàn nhiều nhất không phải hắn tài ba, mà hắn nhờ những người bạn, hắn hết lòng yểm trợ cho hắn thôi. Chứ một mình hắn không thể dẫn bóng từ dưới khung gỗ này lên thẳng khung gỗ kia một mình mà được cả. Đều nhờ những người bạn đồng hành. Đời sống tu ta cũng thế, ta có những người bạn lành bên cạnh yểm trợ mình, thưa quý vô cùng. Và thế nào là người bạn lành? Người bạn lành là người biết chỉ những cái lỗi của mình, đó là người bạn lành. Chứ không phải người bạn lành là người luôn nói điều gì cũng hài lòng ta cả. Thưa đại chúng là mình kiếm được một người thẳng thắn, trực tính, chỉ lỗi mình rất là hiếm. Cái người nói để mát lòng mình, để mình hài lòng, để mình vui, cái người đó rất là dễ kiếm trong cuộc đời. Người ta sợ mất lòng mình, còn người không sợ mất lòng á, người đó dám chỉ thẳng mình những cái lỗi lầm sai quấy của mình, người đó được gọi là người bản lành. Tất nhiên là đó là tùy cái trình độ tâm thức của từng người. Có những người mình chỉ thắng họ, họ không nghe, họ không chịu sửa, họ phản ứng rất là mạnh. Nhưng mà thủng thẳng để họ cảm nhận được cái sai lầm của họ, họ sửa thì họ nghe lời. Cho nên kiếm được người bản lành giúp mình để mình tiến đạo được không phải là dễ trong cuộc đời này. Người đó phải có trí tuệ là một, có lòng thương yêu là hai. Và thay vì mình kiếm người bản lành thì mình làm cái gì đẹp hơn nữa? Mình hãy làm người bản lành cho người kia đẹp hơn nhé. Mình đòi hỏi người ta làm người bạn tốt khó hơn mình làm người bạn tốt cho người kia, có phải vậy không? Nguyên tắc là các vị đòi hỏi nơi chính các vị dễ hơn đòi hỏi người khác. Thế thì mình chưa thể tìm được người bạn tốt như cái tiêu chuẩn đặt ra, thì mình hãy làm người bạn tốt với tất cả mọi người. Và cái nguyên tắc rất là kỳ lạ là khi ta là người bạn tốt của người bên cạnh thì người kia sẽ trở thành bạn tốt của ta. Ta dễ thương với người kia thì người kia sẽ dễ thương lại với ta. Ta quý kính người kia thì người kia sẽ quý kính lại với ta. Cái luật nhân quả là như thế. Cho nên đành rằng phải nương tựa bạn lành, nhưng mà cái căn bản của nó là ta hãy làm người bạn lành cho bao nhiêu người xung quanh trước, thì tự nhiên là ai cũng sẽ trở thành người lương hữu cả. Thứ hai, thưa đại chúng, là ta hãy nhớ là càng tu hay là càng là người lớn thì mình phải càng khiêm tốn. Thấp mình đó là nguyên tắc của đời sống bên ngoài. Xử sự với bất cứ ai, anh hãy giữ mình như đất, thấp mình như nước. Và cái điều này nó làm thành vô vàn phước lành cho tự thân của những người tu. Chưa hề có một ông thầy tu nào kiêu ngạo mà thành công cả. Đều là những bậc thầy khiêm tốn, mà lòng như đất, độ lượng bao dung thì làm Phật sự được. Phật sự lớn, Phật sự nhỏ gì nó cũng đòi hỏi cái tâm của chúng ta đầy lòng nhân ái. Cái tính kiêu ngạo này phải được loại trừ tận gốc mới có thể thành công được trong đời sống tu hành. Và mình thấy 11 giờ rồi đó. Tới giờ hẹn chiều 2 giờ rưỡi mình làm việc tiếp bài học này. Mong rằng các vị học với niềm vui. Mỗi lần học là các vị vui, vậy là thành công rồi. Bây giờ mời đại chúng đứng lên hồi hướng. Nguyện